bạn thân mến. Yếu đuối thì có gì để mà nói? Chẳng ai muốn yếu đuối. Chẳng ai muốn ca ngợi yếu đuối. Thế mà có người lại tìm thấy trong yếu đuối một kho tàng quý báu. Người đó là Paulo. Bởi thế, yếu đuối chưa chắc đã là thiếu sức mạnh, mà yếu đuối là không hiểu sức mạnh có thể đến từ yếu đuối. Tôi viết đề tài này trong tâm trạng suy niệm về yếu đuối của Paulo. Đề tài này đã được in trong cuốn Mùa chay và con sâu bướm.
Yếu đuối. Ai cũng muốn tránh yếu đuối. Ngoài đời sống xã hội, yếu đuối là những tà áo khác nhau mà người ta phải khoác. Có thể là nghèo túng, có thể là cô thân, cô thế, có thể là thiếu khả năng. Nhiều khi vì yếu đuối mà bị khinh rẻ. Vì yếu đuối mà bị thiệt thòi. Yếu đuối trong ý nghĩa thiêng liêng là sa ngã vì cám dỗ. Dù yếu đuối dưới phương diện nào đi nữa, thì yếu đuối cũng vẫn là những cánh áo không ai muốn mặc. Đáng buồn. Bởi đó, trốn chạy được bao nhiêu thì trốn. Giấu đi những yếu đuối được phần nào hay phần đó. Vậy mà Thánh Phaolô lại bảo, nếu cần phải vinh vang, thì tôi chỉ vinh vang về sự yếu đuối của tôi thôi. Thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto, đoạn 11, câu 30. Tôi có thể giấu được phần nào yếu đuối, không để lộ cho kẻ khác biết, nhưng tôi không trốn chạy được yếu đuối. Trên đường đi cuộc đời, chỗ nào cũng có yếu đuối. Yếu đuối gặp trong lúc đi đường. Có khi đường đi dẫn đến yếu đuối. Tôi có thể tránh được phần nào, chứ không tránh hết được yếu đuối. Nỗ lực tránh lầm lỗi là tiếng gọi phải theo, nhưng bất mãn, vì không tránh hết được, là tự kiêu. Yếu đuối là một phần bản tính. Tìm sự tròn hảo không bao giờ vấp ngã là tìm sự thất vọng. Này, trong tà ác, tôi đã sinh ra, và đã là tội lỗi khi mới là thai nhi trong bụng mẹ. Trích Thánh Vịnh 51, câu 7. Yếu đuối, tự trong bản chất của mình rồi. Làm sao tôi có thể hủy bỏ được nó? Chính vậy, không nhìn nhận mình yếu đuối sẽ rơi vào vực sâu thất vọng, mất niềm cậy trông. Khi đó, tôi là kẻ không nhìn nhận chính mình. Trong ý nghĩa ấy, điều kiện đầu tiên để tìm sự thánh thiện là biết mình yếu đuối và nhận mình yếu đuối. Yếu đuối trên đường theo Chúa. Tội lỗi là kết quả của yếu đuối. Sự chết là tiền công của tội lỗi. Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma, đoạn 6, câu 23. Bởi đó, yếu đuối, tội lỗi và sự chết đi với nhau, như lời Thánh Vịnh từ thai nhi trong lòng mẹ, tôi đã vương tội rồi. Vậy làm sao tôi có thể tự cứu mình thoát khỏi vấp ngã vì yếu lòng? Yếu đuối làm ta lâm vào lầm lỗi, sa ngã, mất giá trị. Nhưng trên đường đi, yếu đuối cũng có thể là điểm hẹn gặp Đức Kitô. Phúc âm Thánh Luca chương 19 câu 10 có viết: Có người đến để tìm cứu những gì đã hư đi. Nhiều lần Đức Kitô vào dùng cơm trong nhà những kẻ tội lỗi. Trong yếu đuối, quyền năng của Chúa cũng được thể hiện. Chúa không cần sự yếu đuối như điều kiện để tôi gặp Chúa. Không phải để Chúa thể hiện quyền năng thì Ngài cần tôi phải yếu đuối. Nhưng là trong yếu đuối ấy, những gì gãy đổ, Ngài có thể chữa lành. Thấy tình thương của Chúa trong yếu đuối, thì yếu đuối sẽ biến đổi. Mất mát do yếu đuối gây nên là một đau khổ, nhưng cảm nghiệm được Chúa yêu thương là hạnh phúc cho mất mát. Yếu đuối gây khổ đau vì mình đánh mất chính mình. Nhưng cũng trong yếu đuối mà Chúa nâng đỡ thì tôi lại gặp được tôi. Có quang đi của yếu đuối thì có nhặt lại của ơn sủng. Yếu đuối trên đường theo Chúa là yếu đuối hy vọng. Bất hạnh lớn nhất của yếu đuối là yếu đuối không có Chúa, chứ không phải là tôi không thể tránh được yếu đuối. Trong yếu đuối, tôi vẫn có thể yêu cuộc đời. Có cần đến lương y, hẳn không phải là người lành mạnh, mà là kẻ đau ốm. Phúc âm Thánh Matthew chương 9 câu 12. Yếu đuối để biết người. Biết mình yếu đuối có khi chỉ đưa đến thất vọng. Biết yếu đuối của mình có khi chỉ là sống trong mặc cảm. Nó là thế giới bất mãn, buồn chán. Yếu đuối là những vết đen của cuộc sống. Nên có khi càng nhìn, càng thấy cuộc sống tối. Không muốn nhìn mình yếu đuối, mình vẫn yếu đuối. Tại sao Thầy Thượng Phẩm là đại diện cho loài người giao tiếp với Thiên Chúa để dâng lễ đền tội, mà không thoát khỏi yếu đuối tứ bề? Trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Do Thái, đoạn 5, câu 2 đến câu 3, có viết: Chính Ngài cũng lâm phải yếu đuối tứ bề, để Ngài biết thương xót những kẻ u mê lầm lạc, và vì yếu đuối, thì Ngài cũng phải dâng lễ đền tội cho mình, như Ngài dâng lễ cho dân. Như thế, có thể tránh yếu đuối, không phải bằng cách trốn yếu đuối mà là đối diện. Yếu đuối mà có Chúa cùng đi, thì yếu đuối thành trông cậy. Biết mình yếu đuối mà cậy trông Chúa thì Chúa sẽ đi với tôi trong những phút yếu đuối. Chính vì yếu đuối, nên khi chưa yếu đuối, tôi hay quên rằng tôi là người dễ sa ngã. Trong ánh sáng của cầu nguyện, yếu đuối sẽ nhắc nhở tôi về những giây phút tôi nghĩ mình không dễ sa ngã đó. Nhờ yếu đuối nhắc nhở, tôi xót thương những kẻ yếu đuối như tôi. Yếu đuối trong thái độ như vậy sẽ đưa đến hợp nhất. Ghen tương xảy đến là vì ai cũng giấu đi sự yếu đuối của mình và đến với nhau bằng sức mạnh. Không nhìn thấy đau khổ đằng sau nụ cười, vì thế mới có những ghen tương. Bởi đó, một trái tim bén nhạy với những yếu đuối ẩn náu của tha nhân sẽ cho hồn mình thanh thản, đồng cảm. Đồng cảm là khởi đầu của mọi sự hiệp nhất. Không còn ghen tức nếu tất cả được yếu đuối nhắc nhở và rồi đến với nhau bằng sự yếu đuối. Trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto, đoạn 12 câu 7 đã viết: Để khỏi sinh lòng kiêu căng về những ơn lạ ấy, Chúa đã đặt một cái dầm trong da thịt tôi, khác nào để một thủ hạ của Satan tác vả tôi, để tôi mất tự kiêu, tự đắc. Nếu vì yếu đuối của mình mà cho nhau hiệp nhất, thì trong yếu đuối ấy, tôi gieo trồng sức mạnh. Yếu đuối của Phaolô. Phaolô tự thú: Ba lần tôi xin Chúa cắt tôi khỏi cái dầm khổ cực ấy. Song Chúa phán bảo tôi rằng: Ơn của Thầy đủ để hội giúp con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trong sự yếu đuối. Bởi vậy, tôi rất vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto, đoạn 12 câu 8 đến 9. Phaolô bảo rằng, nếu phải khoe khoang thì ngài khoe khoang về những yếu đuối. Năm lần tôi bị người Do Thái đánh đòn 39 roi. Ba lần tôi bị đánh đòn. Một lần bị ném đá. Ba lần bị đắm tàu. Và đã phải qua một ngày một đêm chơi vơi trong biển. Tôi cần hơn họ bởi hành trình thường xuyên gặp bao nguy hiểm vì sông ngòi. Nguy hiểm vì trộm cướp. Nguy hiểm vì người đồng chủng. Nguy hiểm vì ngoại dân. Nguy hiểm nơi thành thị, chốn hoang vu, ngoài biển cả. Nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn lao đao vất vả, bởi thường phải thức đêm, bởi đói khát, bởi nhịn ăn lắm bận, bởi chịu rét mướt, trần truồng. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto, đoạn 11 câu 21 đến câu 30. Lạy Chúa, đó là yếu đuối của Phaolô. Có khi con cũng bị nguy hiểm vì trộm cướp, nguy hiểm vì người mình tin tưởng, bị lao đao vất vả, phải thao thức bởi nghèo đói, bởi lo âu, bởi túng thiếu. Mà sao những yếu đuối ấy chỉ là những tiếng thở dài ngắn ngẫm cuộc đời? Suy niệm về sự yếu đuối, còn thấy có nhiều thứ yếu đuối khác nhau. Yếu đuối dại dột là không nhận mình yếu đuối. Yếu đuối thiệt thòi ơn thánh là không dám chấp nhận yếu đuối như Chúa. Chúa yếu đuối mới để người ta đánh đòn. Chúa yếu đuối mới bị đóng đinh. Làm sao con có được những yếu đuối như thế? Mất những yếu đuối như thế là một mất mát hết sức lớn lao. Phaolô đã không chịu để mất sự yếu đuối ấy. Lại nữa, tôi vui thỏa trong các nỗi yếu đuối, trong lăng nhục, trong quẫn bách, trong bắt bớ và cùng khốn vì Đức Kitô. bởi khi tôi yếu đuối lại chính là lúc tôi dũng mãnh. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto, đoạn 12 câu 10. Lạy Chúa, khi bị lăng nhục, bị hà hiếp, mà lại là lúc dũng mãnh, thì khi mình lăng nhục kẻ khác, làm cho kẻ khác phải yếu đuối, chắc chắn không phải là lúc có dũng mãnh trong trái tim mình.
Là đời chưa qua khỏi sầu.